Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12.
Khởi công công trình khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Bảo tồn biệt thự cũ Hà Nội, bảo tồn hồn cốt của quỹ di sản.
Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã bị bắt.
Anh cảnh báo nguy cơ đại dịch trong 10 năm tới và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày với hàng loạt sự kiện quan trọng, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Pháp, Việt Nam lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp. Tham dự phiên bế mạc vào cuối giờ chiều nay có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp, đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp, trưởng đoàn chính thức các địa phương Pháp bà Catherine de Gaulle cùng các đại biểu các bộ ngành địa phương hai nước, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Theo tổng hợp, suốt quá trình diễn ra chuỗi sự kiện hội nghị đã đón tiếp gần 1.200 đại biểu đại diện 13 bộ ngành trung ương, 46 tỉnh thành của Việt Nam và đại diện chính phủ, 13 địa phương, 33 cơ quan tổ chức của Pháp. Đã có 14 cuộc gặp gỡ song phương, có 5 chuyên đề hội thảo hợp tác kinh tế và du lịch, giáo dục y tế, môi trường, biến đổi khí hậu và nông nghiệp, ngư nghiệp, phát triển đô thị, văn hóa di sản với 58 diễn giả thuyết trình tham luận có giá trị tại hội nghị. Tại phiên bế mạc đã có 3 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa 6 địa phương, tổ chức của hai bên Việt Nam và Pháp. Cụ thể là Hà Nội, Toulouse, Yên Bái, Van der Marne và Thừa Thiên Huế, Grand Poitiers. Đáng chú ý, trong phiên bế mạc thông qua tuyên bố chung, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, bản tuyên bố nêu rõ, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp cần thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của các địa phương hai nước sau khi Pháp tiến hành cải cách hành chính địa phương, và Việt Nam đang triển khai chuyển đổi cơ cấu do môi trường kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng đang có nhiều thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác và tạo điều kiện để có sự phát triển đồng đều, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo thực hiện những ưu tiên hợp tác mà Hội nghị 10 tập trung thảo luận, tuyên bố ghi nhận quyết tâm của các địa phương hai nước, Việt Nam và Pháp. Đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Pháp sẽ đóng góp cho hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, cho hợp tác và phát triển hai nước. Việc chia sẻ các giá trị chung dựa trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế và ước nguyện của các dân tộc là nền tảng đảm bảo thành công cho sự hợp tác này. Bà Catherine Deroche, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp, đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp, trưởng đoàn chính thức của các địa phương Pháp cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp đã dành sự tiếp đón nồng hậu. Bà Catherine khẳng định, những hoạt động được triển khai tại hội nghị là nền tảng để các bên có thể tiếp tục trao đổi trong tương lai, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị cùng nhau phát triển. Tôi vui mừng khi hội nghị đã có đông đảo địa phương hai nước tham gia để thúc đẩy các dự án hợp tác. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác hội nghị tập trung, cho thấy tác động tích cực của hợp tác giữa các địa phương Pháp và Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và triển vọng về các chủ đề quan trọng như phục hồi sau khủng hoảng, phát triển thành phố thông minh và bền vững, cũng như các vấn đề kinh tế và đầu tư. Quan hệ Việt Nam-Pháp là một quan hệ đặc biệt, nhân dân Pháp trân trọng mối quan hệ này. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đánh giá cao chủ đề xuyên suốt của hội nghị là các quan hệ đối tác hướng tới phát triển đổi mới và bền vững của các địa phương, thể hiện rõ yêu cầu, đồng thời cũng là thách thức cho các địa phương Việt Nam và Pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, với yêu cầu và thách thức phát triển đặt ra ngày càng cao và đa dạng. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh cũng tin tưởng rằng các cuộc thảo luận vẫn sẽ tiếp nối trên các diễn đàn, bởi đó cũng chính là mục đích của hội nghị nhằm hướng tới những kết nối mới, những đối tác mới và những thành công mới.
Có thể nói một số lĩnh vực hội nghị trao đổi trong 3 ngày qua không mới nhưng với cách tiếp cận mới, phù hợp hơn trong bối cảnh Việt Nam đã và đang thay đổi, vì Pháp cũng đã và đang thay đổi, và vì thế giới của chúng ta cũng đã và đang thay đổi. Đổi mới cách tiếp cận trong tâm thế các bên cùng có lợi nhưng vẫn giữ được tình đoàn kết vốn là lý do ra đời và phát triển các cơ chế hợp tác, trong đó cơ chế hợp tác địa phương giữa Pháp và Việt Nam.
Với rất nhiều dấu ấn và kết quả tốt đẹp sau 3 ngày diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, Thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước đã dành những tình cảm đặc biệt, sự động viên và quan tâm chỉ đạo cho hội nghị. Tất cả các địa phương của Việt Nam và Pháp, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán hai nước và Hiệp hội các địa phương Pháp đã phối hợp sát cánh cùng thành phố trong nhiều tháng qua để có được thành công của hội nghị. Ngay sau phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, trưởng ban tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 đã chuyển giao cờ đăng cai hội nghị lần thứ 13 cho Chủ tịch Hội đồng tỉnh Toulouse.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp. Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Về phía Pháp có bà Catherine Decaux, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp. Đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp, trưởng đoàn chính thức các địa phương Pháp, ông Nicolas Guarneri, Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Cùng tham dự diễn đàn có hơn 500 đại biểu, đại diện cho các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã thông tin về một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của Hà Nội trong quý 1 năm 2023. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 5,8%, gấp 1,7 lần cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 8,6% so với 7,8% của cùng kỳ năm ngoái. Vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đạt 1,687 tỷ đô la Mỹ, tăng 283% so với cùng kỳ. Có 7.500 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 73.000 tỷ đồng. Khách du lịch đến Hà Nội có lưu trú đạt hơn 1 triệu lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 712.000 lượt, tăng 15 lần so với cùng kỳ. Về hợp tác đầu tư của Pháp, lũy kế từ năm 1989 tới nay, thành phố Hà Nội đã thu hút 494,4 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI từ Pháp. Trong đó, năm 2022 thu hút khoảng 7,8 triệu đô la Mỹ vốn FDI và trong 3 tháng đầu năm 2023 thu hút thêm 0,92 triệu đô la Mỹ. Một số dự án lớn của Pháp đang hoạt động tại Hà Nội như dự án cửa hàng bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Louis Vuitton Việt Nam, dự án Schneider Electric IT Việt Nam, dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Eurea Việt Nam, trung tâm Megamarket, dự án Christian Dior Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các địa phương của Pháp, các tỉnh thành phố của Việt Nam, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp của hai quốc gia, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ sự tin tưởng.
Diễn đàn là cơ hội để kết nối chính quyền của các thành phố, các tỉnh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Pháp. Trong khuôn khổ diễn đàn này, các tỉnh, thành phố của Việt Nam và các địa phương của Pháp giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh và định hướng các chính sách thu hút đầu tư. Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu và tham luận các nội dung thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Đánh giá về hiệu quả hợp tác của các địa phương hai nước thời gian qua cũng như hiệu quả hợp tác của diễn đàn doanh nghiệp, ông Jean-Claude Dalidis, Phó Thị trưởng thành phố Toulouse, Ủy viên Ban Điều hành Hiệp hội các thành phố Pháp khẳng định.
Từ Brest năm 2014 đến Cần Thơ năm 2016 và cuối cùng là Toulouse năm 2019, nhiều chủ đề mới đã được đề cập với quy mô ngày càng mở rộng và số lượng tác nhân mới tham gia ngày một đông đảo. Nếu các chính quyền địa phương là trung tâm của mối quan hệ hợp tác này, thì các bộ ngành, đối tác kinh tế, cả công và tư cũng như các hiệp hội ngày càng tham gia nhiều hơn vào cơ chế này với các hoạt động hợp tác ngày càng được nhân rộng. Các hội thảo và bàn tròn chuyên đề, các cuộc họp B2B, nhiều thỏa thuận mới giữa các chính quyền địa phương và khu vực tư nhân cũng được ký kết. Kinh tế, hội nhập, các thách thức trong chuyển đổi số, y tế, đào tạo, công nghệ kỹ thuật số, tất cả đều là nội dung đề cập tại cuộc thảo luận này.
Năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Pháp. Đặc biệt thời gian qua, quan hệ cả hai nước đã đi vào chiều sâu với sự hợp tác toàn diện trên mọi mặt như du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là hợp tác kinh tế. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp cũng cho thấy sự liên kết với nhau chặt chẽ giữa hai quốc gia. Từ đây góp phần thúc đẩy mở ra cơ hội hợp tác phát triển kinh tế. Tại sự kiện, phía Việt Nam giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, các định hướng chính sách thu hút đầu tư kinh doanh tại các địa phương, tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư của các doanh nghiệp Pháp vào Việt Nam, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Pháp. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động trao đổi B2G, B2B C2G kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với địa phương, kết nối địa phương với địa phương. Với sự tham gia của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp và các chủ đầu tư doanh nghiệp Pháp. Bên lề diễn đàn còn có khu trưng bày ấn phẩm giới thiệu quảng bá địa phương doanh nghiệp. Các đại biểu đều cho rằng diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp là cơ hội để kết nối chính quyền các thành phố và các nhà đầu tư doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu, giới thiệu các nội dung thực tiễn nhằm triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần mở rộng hợp tác song phương.
Trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức đã khai mạc trưng bày ảnh Hà Nội khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á tại khuôn viên biệt thự 49 Trần Hưng Đạo. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, đây là công trình biệt thự Pháp đầu tiên được thành phố Hà Nội trùng tu, tôn tạo với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng Île-de-France. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm, trưng bày, giới thiệu về quá trình hình thành khu phố cũ, những ảnh hưởng giao thoa văn hóa Pháp và Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20. Thành phố mong muốn thông tin đến cộng đồng sự quyết tâm của chính quyền thành phố Hà Nội, sự hỗ trợ quý báu của các đối tác Pháp trong việc bảo tồn di sản. Từ đó hy vọng cộng đồng sẽ cùng chung tay với chính quyền bảo vệ di sản. Cuộc trưng bày giới thiệu 30 tấm ảnh màu đầu tiên chụp tại Hà Nội, người dân du khách sẽ biết rõ hơn về quá trình biến đổi của thành phố Hà Nội theo dòng lịch sử. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 23 tháng 4.
Sáng nay tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã động thổ công trình khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại vị trí giao giữa công viên Cầu Giấy với phố Phạm Văn Bạch. Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ có tổng ngân sách đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ. Quy mô 39.000 m² trên khu đất có tổng diện tích 3,2 hectare. Thiết kế của khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Hà Nội. Vật liệu dùng để xây dựng được lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gửi lời cảm ơn tới chính phủ Việt Nam và cho biết sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đó là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo rất lớn giữa nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Đại sứ quán mới thể hiện một bước tiến to lớn trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, dự án là nỗ lực đã được thực hiện trong nhiều năm của hai nước, với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan. Ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thành phố Hà Nội đã vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết phần còn lại của khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch ký hiệu D30. Đây là điều kiện quan trọng để triển khai các thủ tục liên quan nhằm thực hiện thỏa thuận xây dựng trụ sở đại sứ quán. Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn khẳng định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, đại sứ quán Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng, hỗ trợ dự án đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Tại hội thảo, các chư tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ lịch sử kiến trúc Phật giáo Việt Nam từ những giai đoạn đầu khi mới du nhập cho đến giai đoạn hiện nay, chỉ ra những nét đặc trưng, sự biến đổi của kiến trúc Phật giáo qua mỗi thời kỳ. Các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, bất cập cũng như định hướng cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp như thành lập các ban kiến trúc Phật giáo nhằm hướng dẫn, hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình, nâng cao nhận thức, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tăng ni, những người tham gia xây dựng các công trình kiến trúc Phật giáo. Nhiều ý kiến đồng thuận cho rằng việc kiến thiết, xây dựng các công trình cần được quản lý bởi các cơ quan chuyên môn, tuân thủ các nguyên tắc, định hướng, hướng dẫn để tránh tình trạng mạnh ai người đấy làm như hiện nay.
Sáng nay, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc tuần lễ hội chào mừng. Các hoạt động đặc sắc sẽ tái hiện nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc. triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóa các tộc người, tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng, diễn đàn văn hóa với chủ đề Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc. Bên cạnh đó, các hoạt động của đồng bào dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam trình diễn những nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi, phong tục tập quán tại chính không gian ngôi làng của dân tộc mình được xây dựng tại đây. Thưa quý vị và các bạn, biệt thự cũ là quỹ di sản đặc biệt của Hà Nội. Việc bảo tồn, sửa chữa các biệt thự cũ, cổ là việc làm rất cần thiết. Quan trọng là khi bảo tồn, sửa chữa, chúng ta vẫn giữ được hồn cốt của quỹ di sản. Dự án bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài tại Hà Nội đang được triển khai. Đây là căn biệt thự cổ còn nguyên nhiều giá trị kiến trúc lịch sử, được trùng tu để phát huy giá trị di sản đô thị. Những ngày vừa qua, hình ảnh về ngôi biệt thự với diện mạo mới đang được chia sẻ trên nhiều các trang tin, các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến về màu sắc của căn biệt thự này. Phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
Dự án trùng tu biệt thự mẫu tại số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài được nghiên cứu từ năm 2016 trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Indo-Franc, quận Hoàn Kiếm và cơ quan hợp tác quốc tế vùng Indo-Franc, PRX. Căn biệt thự nằm trong khuôn viên có diện tích hơn 990m², được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Dự án trùng tu biệt thự mẫu này được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2022. Qua một năm thực hiện, đến nay, công trình đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Căn biệt thự đã có diện mạo mới so với trước, với màu vàng và màu đỏ đậm. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, trong quá trình thi công tu bổ biệt thự, chuyên gia Pháp và chuyên gia Việt Nam đã làm công tác khảo cổ học công trình để tìm ra màu sắc, vật liệu và các chi tiết gốc. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, cho biết.
Khảo cứu tại công trình này thì cho thấy rằng là cái kỹ thuật xây dựng cũng như là cái việc sử dụng vật liệu các cái công trình mà do người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây khoảng sấp xỉ 100 năm thì cũng đã cho chúng ta rất nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là cái giải pháp cho xây dựng cái công trình kiến trúc trong cái điều kiện khí hậu cũng như là cái đặc điểm về quy hoạch kiến trúc của thủ đô Hà Nội.
Liên quan đến việc dự án biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang trong quá trình tu bổ bảo tồn và màu sắc công trình đang được sự quan tâm lớn từ dư luận, ông Emmanuel Seri, giám đốc cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, khẳng định vấn đề lựa chọn màu sơn chỉ là một chi tiết nhỏ trong cả một cái dự án tu bổ bảo tồn lớn. Các chuyên gia đã đảm bảo rất nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật, kết cấu, nguyên vật liệu, lựa chọn làm sao cho phù hợp, hài hòa và đúng nguyên tắc bảo tồn. Giám đốc PRX Việt Nam khẳng định quá trình tu bổ bảo tồn biệt thự chưa hoàn thiện, màu vôi tường hiện tại không phải màu sơn của công trình nên chưa thể đánh giá chính xác. Lý giải về việc chọn màu vôi tường như bây giờ, ông Emmanuel Seri cho biết.
Chúng tôi chỉ có hai cái cơ sở để tìm ra được cái màu như chúng tôi đang thử nghiệm. Đó là gì? Là trong quá trình là nghiên cứu cái hiện trạng công trình, chúng tôi làm các cái việc gọi là thám sát các cái lớp vữa phủ bên ngoài tường. Thì khi dốc lần lượt các cái lớp vữa đã được phủ lên rất nhiều lớp khác nhau theo thời gian, thì chúng tôi tìm ra được cái lớp vữa gốc là nó có cái màu đó, tức là ngày xưa là cái thời mà không công trình mới được đầu là nó có hai màu, là màu ve vàng, màu ve đỏ giả, màu gạch và có kẻ các cái đường chỉ gạch giả. Thì chúng tôi dựa trên đó chúng tôi lựa chọn màu sắc. Cái thứ hai nữa là gì, là có thể nói rằng là Hà Nội thì những cái ảnh cổ về Hà Nội thì đầu thế kỷ 20 hầu hết là ảnh đen trắng, nhưng mà có một cái lô ảnh mà của nhà nhiếp ảnh Leon Bussy mà chụp năm 1915 thì có rất nhiều công trình mà cùng cái thời kỳ đó được chụp bằng hình màu, nhưng tất nhiên vẫn là cái kỹ thuật chụp màu, nó không phải là phim màu như bây giờ, nên là nó vẫn thể hiện được rằng là rất nhiều công trình được xây dựng theo kiểu đó, có các cái lớp kiểu đan xen giữa tường vàng và tường đỏ như thế, nhưng mà có thể cái tông màu nó không thể thể hiện được đúng cái thực chất khi chúng ta nhìn vào mắt thường. Nhưng mà chính vì thế nên bây giờ chúng tôi là đang trong quá trình để thử nghiệm và sẽ có những cái hoàn thiện dần.
Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, kế hoạch trùng tu, lựa chọn chất liệu, màu vôi đều được các tác giả và nhà kỹ thuật nghiên cứu công phu. Màu đỏ và vàng là màu sắc chủ đạo của các ngôi nhà Hà Nội trước những năm 70. Với màu đỏ có nguồn gốc từ khoáng chất tự nhiên, đất Vogelland từ những vùng trung du, nghiền sấy, phơi khô để ra màu đỏ. Về màu sắc sơn mới, theo kiến trúc sư Huy Ánh, là do mới sơn và thời tiết ẩm những ngày qua khiến vôi cũng đậm màu hơn.
Chỉ cần một vài cơn nắng lớn mà chiếu sáng thì cái tương quan ánh sáng bên ngoài với công trình nó đã khác đi. Chưa nói là cái việc mà các cái phản ứng về hóa chất nó cũng làm cho màu sơn nó cũng sẽ nhạt đi chút ít. Đặc biệt là cái tương quan của cây xanh vào nữa thì chúng ta thấy rằng là nó những cái màu sắc mà nó tương phản như thế này đều có giúp ý và đấy chính là nghệ thuật màu sắc trong kiến trúc.
Sau khi hoàn thành, biệt thự sẽ được đưa vào khai thác với chức năng là trung tâm giao lưu văn hóa phố Pháp của Hà Nội. Định hướng khai thác công trình như một thiết chế văn hóa, phục vụ cộng đồng là minh chứng rõ nét cho một chiến lược đồng bộ, bao gồm cả hai khía cạnh, bảo tồn và phát huy giá trị đối với một yếu tố di sản đô thị. Ông Nicolas Guarneri, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam và kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, chia sẻ.
Ở Hà Nội có rất nhiều công trình di sản, do đó phải quan tâm đến việc phát huy các giá trị di sản như thế nào. Từ việc phát huy các giá trị di sản và kết hợp các tour chuyến du lịch, giới thiệu phát triển kinh tế phố đi bộ thì sẽ có động lực để phát triển kinh tế nhưng vẫn gìn giữ được di sản.
Khi chúng ta bảo tồn như này, chúng ta phải khai thác và có chú trọng cái kinh tế đô thị, bởi vì đấy nó sẽ thúc đẩy cái không còn chỉ phát triển kinh tế mà nó còn tạo nên cái sự bảo tồn bền vững, thì đấy là cái nét mới mà tôi cho rằng chúng ta cũng nên có chú trọng ứng dụng trong các cái công trình, thí dụ ngay của công trình 49 tại Trần Hưng Đạo.
Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành công tác tu bổ thì công trình kiến trúc này cũng sẽ là nơi giới thiệu các nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi tiến hành một dự án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị đối với một công trình kiến trúc Pháp cổ. Với chức năng mới như vậy, công trình hứa hẹn trở thành một điểm đến văn hóa mới của quận Hoàn Kiếm nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tổng kiểm tra thu hồi diện tích bãi sông ven đê sử dụng sai mục đích, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật đê điều là những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ bão năm 2023. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương tổng kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, đê điều đối với công trình xây dựng, lắp dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều khu vực bãi sông, rà soát phân loại, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng đê điều ở khu vực bãi sông trong phạm vi bảo vệ đê điều. Các đơn vị địa phương quản lý chặt chẽ đất bãi sông, đất công, đất nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng mua bán, bao chiếm, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng công trình trái pháp luật. Đồng thời rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với các khu vực diện tích bãi sông ven đê sử dụng sai mục đích và vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị địa phương phối hợp cơ quan liên quan tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê điều, xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm, điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời phối hợp hiệp đồng với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được phê duyệt.
Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3, dự kiến khởi công vào tháng 6 năm 2023. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4 km, mặt cắt ngang nền đường khoảng 60 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025. Việc xây dựng tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc đang xảy ra nghiêm trọng trên trục đường này, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía Nam và Đông Nam của thủ đô. Dự án này được triển khai với mục tiêu hình thành tuyến đường theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam của trung tâm thành phố.
Đến 17 giờ chiều nay, Bộ Y tế cho biết 24 giờ qua, cả nước đã ghi nhận 776 ca mắc COVID-19, giảm 4 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 775 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh. Đây cũng là ngày thứ 7 liên tiếp ghi nhận số ca mắc tăng mạnh. Theo đánh giá sơ bộ về cấp độ dịch tại nước ta dựa vào số liệu bao gồm số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, khả năng đáp ứng thu dung với quy mô toàn quốc, thì tất cả những yếu tố đều là màu xanh và không vượt qua cấp độ 1, nguy cơ thấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, các bộ trưởng thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Sapporo, miền Bắc Nhật Bản, nhằm tìm giải pháp tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực trung hòa carbon.
Trọng tâm chú ý của dư luận xoay quanh việc liệu cuộc họp G7 về các vấn đề khí hậu, năng lượng và môi trường có thể đạt được sự thống nhất về các mục tiêu đầy tham vọng nhằm giảm lượng khí thải CO2, bao gồm cả trong lĩnh vực sản xuất điện và ô tô hay không. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các cuộc họp trực tiếp cấp bộ trưởng trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 5 tới.
Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin đã nghe thấy một tiếng nổ và khói bốc lên lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương tại cảng cá Saikazaki thuộc thành phố Wakayama ngay trước khi Thủ tướng Fumio Kishida có bài phát biểu tại đây. Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết vật gây nổ dường như là một bom khói. Một nam giới, người ném bom khói nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Thủ tướng Kishida ngay lập tức được đưa khỏi hiện trường an toàn. Kế hoạch phát biểu của ông đã bị hủy bỏ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử. Ở hậu trường, các cố vấn thân cận và các đồng minh đã bắt đầu thực hiện các bước để xây dựng nền tảng cho chiến dịch tranh cử và bộ máy gây quỹ trước thềm cuộc bầu cử năm 2024.
Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký ban hành luật hưu trí sửa đổi, theo đó tăng tuổi nghỉ hưu ở nước này thêm 2 năm so với mức hiện tại. Quyết định trên được xem là một chiến thắng cho ông Macron, song các nhà phân tích cho rằng Tổng thống 45 tuổi này cũng phải trả giá đắt về mức tín nhiệm khi gây đình trệ ở Pháp trong nhiều tháng với các cuộc biểu tình bạo lực.
Công đoàn ngành y tá RCN của Anh thông báo các thành viên công đoàn này đã từ chối một đề xuất tăng lương của chính phủ và ngay lập tức tuyên bố tiếp tục đình công. Người đứng đầu RCN Pat Killen nhấn mạnh đề nghị tăng lương của chính phủ đơn giản là không đủ, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Bộ trưởng Bộ Y tế tiến hành cuộc đàm phán khẩn cấp với RCN để khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu nhân sự và lương thấp trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia.
Trong diễn biến liên quan, các y tá sẽ tiến hành đình công đến khi có một phương án tăng lương phù hợp. Theo đó, đội ngũ y tá của RCN dự kiến sẽ đình công 48 giờ kể từ 20 giờ tối ngày 30 tháng 4 theo giờ địa phương, 2 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Và trong cuộc đình công này thì lần đầu tiên có nhân viên các khoa cấp cứu, chăm sóc đặc biệt và khoa điều trị ung thư tham gia.
Các nhà khoa học tại hãng nghiên cứu Infinity có trụ sở tại Anh dự đoán trong 10 năm tới có thể xảy ra một đại dịch mới trên toàn cầu, có nguy cơ gây tử vong cao tương tự như đại dịch COVID-19. Theo đó, các nhà khoa học cho biết xác suất xảy ra nguy cơ này là 27%.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam Lưu Văn Thắng cho biết, giải vô địch cử tạ châu Á 2023 diễn ra ở Hàn Quốc từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 5, trong lúc SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến 16 tháng 5. Do thời gian tổ chức hai sự kiện thể thao này gần như trùng nhau và giải vô địch châu Á nhằm giúp cho các vận động viên giành vé dự Olympic Paris 2024, nên ban huấn luyện đã buộc phải chia đôi lực lượng. Nhóm 1 gồm các đô cử Trịnh Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Thanh, Quang Thị Tâm và Nguyễn Thị Hoài Hương dự kiến tranh tài tại giải vô địch cử tạ châu Á 2023. Nhóm 2 có Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên cùng hai vận động viên trẻ triển vọng Nguyễn Thị Thủy Tiên và Trần Đình Thắng dự kiến tranh tài ở SEA Games 32. Số lượng tuyển thủ ghi danh ở đấu trường SEA Games 32 của cử tạ Việt Nam có 19 thành viên, trong đó có 12 tuyển thủ. Mục tiêu của đội là giành từ 1 đến 2 huy chương vàng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang tập huấn tại Nam Ninh, Trung Quốc để hoàn tất khâu cuối của chu kỳ huấn luyện. Tay vợt 19 tuổi Holger Rune đã khiến cho Daniil Medvedev đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác tại tứ kết Monte Carlo Masters. Xét mở màn, Medvedev đã bất lực trong việc hóa giải những cú giao bóng và xử lý cuối sân đầy uy lực của Rune. Tay vợt người Đan Mạch đã giành một break point, thậm chí chỉ mất 34 phút để thắng áp đảo 6-3. Bước sang set 2, Có thời điểm Medvedev thi đấu khởi sắc để dẫn 3-2. Tuy nhiên, breakpoint ở game 9 bản lề của Rune đã khiến cho tay vợt người Nga hoàn toàn sụp đổ. Thắng 2-0 chung cuộc sau 1 giờ 18 phút, Holger Rune tiến vào bán kết, chấm dứt hành trình của Medvedev ở Monte Carlo Masters.
Dự báo thời tiết đêm ngày 15, ngày 16 tháng 4 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía tây Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía nam Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.